Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Gà hay trứng? Một anh chàng vô tín nói chuyện với một bà cụ rằng: trước kia tôi cũng tin rằng có Chúa, nhưng từ khi học toán và triết học, tôi nhận ra rằng Chúa hay Thượng Đế chỉ là một ý niệm rất mơ hồ. Bà cụ nói: tôi thì tôi chưa học những môn học đó, nhưng vì anh đã học nên tôi hỏi anh, quả trứng gà này từ đâu mà có? Từ đâu à? Dĩ nhiên là từ con gà đẻ ra, chứ còn từ đâu nữa? Bà cụ hỏi, nhưng mà cái gì có trước, con gà hay là quả trứng? Dĩ nhiên là con gà chứ, nó đẻ ra trứng mà. Nếu vậy thì con gà tồn tại mà không do từ cái trứng nào cả, phải không? Dạ không, cái trứng phải có trước mới nở ra gà được chứ. Tôi xin sửa lại. Như vậy là anh bảo rằng thoạt tiên có một cái trứng mà không do con gà nào đẻ ra ấy à? Anh chàng lúng túng. Dạ không, con gà phải có trước chứ ạ. Thì được rồi, cho là con gà có trước đi. Thế thì ai sinh ra con gà đầu tiên để sau đó có trứng? Trứng nở ra gà và dây chuyền gà, trứng kéo dài cho đến vô cùng. Cụ nói thế là thế nào? Này nhá, tôi nói cho anh nghe. Tôi nói rằng đấng tạo nên con gà đầu tiên hay cái trứng đầu tiên đi nữa cũng chính là đấng hình thành thế giới vạn vật này. Anh không thể nào giải thích được sự tồn tại của một cái trứng hay một con gà nếu loại bỏ ý niệm có một đấng sáng tạo ra chúng. Đấng đó là Thượng Đế. Thì làm sao anh có thể giải thích sự tồn tại của toàn vũ trụ này mà không có Thượng Đế sáng tạo cho được? Đây là một lý luận rất đơn giản về sự hiện hữu không thể chối cãi được của đấng Thượng Đế là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa. Các nền văn minh của nhân loại đến rồi qua đi, nhưng những kỹ thuật trang trí vẫn tồn tại. Đó là trường hợp một môn nghệ thuật mà tiếng Pháp gọi là trompe-l'œil. Trong tiếng Pháp có nghĩa là đánh lừa mắt nhìn. Đây là nghệ thuật có mục đích làm cho người quan sát có thể nhầm tưởng là hình vẽ có ba chiều thật. Môn nghệ thuật này có lẽ do Ai Cập và Hy Lạp phát minh ra. Tại Hà Lan rất là phổ biến và người Pháp có công đặt tên là trompe-l'œil. Ngày nay, người ta vẫn còn theo đuổi loại nghệ thuật lừa dối này. Chẳng hạn như tại Paris, trong tháng 7 năm 2001, hãng Christian Dior cho ra một kiểu áo sơ mi của đàn ông màu trắng. Phía trước có một vết máu đỏ ngay ở chỗ trái tim, trông như tim chảy máu vậy. Thật ra đó chỉ là một miếng vải đỏ thêu vào. Một công ty làm gạch bông còn sản xuất loại gạch trông hệt như tấm thảm, có cả tua viền. Người bước lên cứ tưởng là thảm thật, nhưng là gạch nên không êm chân chút nào. Một nhà xuất bản còn có sáng kiến in sách mới với cái bọc ngoài hình dạng thật cũ kỹ và rách nát, như thể sách đã có ai đọc từ lâu rồi bỏ lại. Đó là một vài mẫu của nghệ thuật đánh lừa mắt nhìn ngày nay. Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta phải đưa ra những sản phẩm như thế? Có lẽ vì thị hiếu của con người. Người ta không những thích những gì đẹp mà lại còn thích những gì khác thường hay xấu xí nữa. Người ta thích đồ thật đã đành mà nhiều người lại còn thích đồ giả nữa. Người ta thích những gì mới nhưng cũng lại thích những gì cũ kỹ. Chính vì vậy mà nhạc cổ điển và các đồ vật xưa gọi là đồ cổ lại có giá hơn. Không ai hiểu vì lý do nào. Thật ra nghệ thuật hiện đại phải đẹp hơn, tốt hơn, hay hơn thời xưa mới phải chứ. Lý do có lẽ người ta thích những gì khác thường thì đúng hơn. Khác thường đây không nhất thiết phải là mới, mà nhiều khi lại là cũ kỹ nữa, miễn sao cứ khác thường là được. Trong niềm tin đôi khi người ta cũng có khuynh hướng tìm đến những gì khác thường. Chính vì vậy mà các việc mê tín dị đoan mới có cơ phát triển. Những người tin Chúa Giêsu không phải đi tìm một niềm tin khác thường, nhưng là một đối tượng đích thực và chân chính, gọi là chân thật. Sau khi đã tin nhận Chúa Giêsu, thì người ta không còn khuynh hướng đi tìm những gì giả trá nữa. Vì Chúa Giêsu từng tuyên bố, ta là con đường, là chân lý và nguồn sống. Không có một đối tượng niềm tin nào dám tuyên bố như vậy. Từ 2000 năm qua, đạo Chúa không hề thay đổi và lúc nào cũng mới, vì người tin Chúa được tái tạo và sống trong một cuộc đời mới. Đây là huyền nhiệm trong niềm tin nơi Chúa, mà khi tin Chúa, người ta mới kinh nghiệm được. Có ai nhìn thấy tôi không? Đây là một câu in trên tấm bìa mỏng gửi đến cho mỗi gia đình tại Mỹ mỗi ngày. Trên tấm bìa này có in tên tuổi và hình ảnh của một thanh niên, một thiếu nữ hay một em nhỏ đã mất tích vào ngày giờ nào đó, và số điện thoại cũng như địa chỉ để liên lạc. Thường thì hình ảnh người mất tích rất đẹp, có khi cười rất tươi, nhưng thật sự người ấy có thể đang đau khổ tại một nơi nào hay đã bị chết rồi. Câu nói kể trên không thể nào dùng cho một trường hợp nào khác ngoại trừ người mất tích mà thân nhân muốn tìm lại. Khi đọc một hàng chữ như vậy, ai cũng xúc động và ao ước nếu biết người mất tích ở đâu sẽ thông tin cho thân nhân của người ấy. Theo một thống kê thì tại nước Mỹ, thành phần mất tích đến 60% là trẻ em, và trong tất cả các trường hợp, 55% là phái nữ. Cảnh sát cho hay rằng từ 75-99% người mất tích đã tìm được. Trong một vài trường hợp, người mất tích lại không muốn được tìm thấy, như anh chàng Joe Quaresma, 31 tuổi, làm nghề dược sĩ. Một hôm vào tháng 3 năm 2000, sau khi đi ăn trưa, anh ta đã mất tích. Người vợ nhờ cảnh sát tìm kiếm, thuê một thám tử riêng để tìm, và còn mướn cả một chuyên viên ngoại cảm để mong tìm thấy ông chồng. Nhiều tuần lễ sau đó, một cuốn phim thu hình khách ra vào trong một cửa hiệu tại thành phố Mexico. Người ta thấy anh chàng Joel kia đang trả tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng American Express. Nghĩa là anh ta đã bỏ vợ sang nước Mexico mà sống. Trường hợp này phải gọi là đi lạc chứ không phải là mất tích. Dĩ nhiên là không ai muốn đi lạc hay mất tích, và đa số các trường hợp là do những kẻ tội ác gây ra để làm hại cho nạn nhân và gia đình. Nhưng có trường hợp nào đi lạc hay mất tích mà bản thân không biết chăng? Vâng, có một trường hợp như vậy. Đó là khi con người đi xa Thượng Đế, đi xa quá đến nỗi không còn tìm thấy đường về nữa. Khi sống xa Thượng Đế, con người không còn ánh sáng nào để soi vào lối đi của mình. Vì vậy, nên cứ theo những gì mình cho là đúng mà hành động, hay theo những triết thuyết hoặc lý thuyết của loài người mà sống. Kết quả là một số người trở thành vô thần, nghĩa là không tin vào thần thánh nào cả, kể cả Thiên Chúa. Một số người khác trở thành mê tín dị đoan, nghĩa là tin đủ thứ thần thánh mà con người nghĩ ra. Cả hai thái độ ấy đều chứng minh rằng con người đang lạc vào những con đường không có lối thoát và càng ngày càng lầm lạc hơn. Một điều làm cho người đi lạc khó nhận ra là chung quanh mình dường như mọi người cũng sống như mình cả. Con người trở nên chán chường và bất mãn mà không bao giờ tìm thấy các nguyên do. Cho đến khi nào nghe được lời của Chúa, được biết được con đường trở về với Đấng Thượng Đế và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha tội và tái tạo, lúc ấy bỗng nhận ra là mình đang đi lạc và cần phải trở về vì đã biết lối đi. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ không ai muốn nhận mình là người đi lạc hay có tội cần được tha thứ. Nhưng sự thật là như vậy. Mỗi con người đã phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, Thượng Đế thì đã đi lạc và không thấy lối trở về. Con đường hạnh phúc vẫn mở ra cho những ai bằng lòng tin nhận Chúa và đứng dậy quay về con đường dẫn đến Thượng Đế. Khi tin nhận Chúa Giê-xu, quý vị và các bạn sẽ được Thượng Đế tiếp đón và Ngài sẽ tha thứ tội, tái tạo cuộc đời của quý vị và các bạn. Đến lúc ấy, quý vị và các bạn mới thật sự sống trong nhà Chúa, chứ không còn lầm lạc trên những lối quanh co trong cuộc đời.
Cánh tay